Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 7, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, nên chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông Mimmo Palladino, điêu khắc gia, và ông Gianni Berengo Gardin, nhiếp ảnh gia về cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa tổ chức nhân dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kỷ niệm lễ ngọc 60 năm linh mục. Tiếp đến, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ hành trình theo đạo Công giáo của bà Cindy, 33 tuổi, tín hữu Tân Tòng, người Pháp. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đơn giản và phức tạp. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động đã công bố sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Du lịch mừng vào ngày 27 tháng 9 năm nay về đề tài du lịch và việc tiếp cận với các nền văn hóa. Sứ điệp khẳng định rằng du lịch là một sinh hoạt đạp đổ các hàng rào ngăn cách các nền văn hóa, thăng tiến sự khoan nhượng, tôn trọng và hiểu biết nhau. Trong một thế giới thường bị chia rẽ của chúng ta, các giá trị này diễn tả nền tảng của một tương lai hòa bình. Du lịch cống hiến cho chúng ta mọi khả thể của nó, nếu được thực hành với tinh thần cởi mở, nó là một yếu tố tự giáo dục bản thân, không thể thay thế được. Nó giúp sống khoan nhượng và gặp gỡ các khác biệt giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Sự kiện này tạo điều kiện thuận lợi cho sự gặp gỡ và đối thoại, vì nó cho phép tiếp xúc với các môi trường, các truyền thống, các kiểu sống và cách nhìn thế giới và quan niệm về lịch sử. Để có thể đối thoại, điều kiện thứ nhất là biết lắng nghe, muốn được người khác mời gọi và khám phá ra sứ điệp, tiềm ẩn sau từng đền đài dinh thự và biểu lộ văn hóa với lòng tôn trọng mà không có thiên kiến, hay loại trừ và tránh kiểu đọc hiểu hời hợt phiến diện bề ngoài. Nền văn hóa nào cũng mang trong chính mình các giới hạn, vì thế việc gặp gỡ với các nền văn hóa khác nhau giúp làm giàu cho thực tại của chúng ta. Sự khác biệt mà một người cho là đe dọa qua sự đối thoại tôn trọng có thể trở thành suối nguồn của việc hiểu biết mầu nhiệm cuộc sống con người một cách sâu xa hơn. Do đó, một trong các mục đích của việc mục vụ du lịch là giáo dục và chuẩn bị các Kitô hữu để cho cuộc gặp gỡ ấy làm giàu cho cá nhân họ, hiểu biết tha nhân và hiểu biết chính mình hơn.
Trong cuộc đối thoại ấy, giáo hội có thể cống hiến rất nhiều điều. Kitô giáo cống hiến cho tất cả mọi người sức mạnh canh tân và hướng thượng to lớn nhất là tình yêu của Thiên Chúa biến thành tình yêu của con người. Trong nghĩa rộng của văn hóa bao gồm lịch sử, gia tài nghệ thuật và nhân chủng cũng như kiểu sống, các tương quan, các tín ngưỡng và các giá trị, có một gia tài văn hóa mênh mông nảy sinh từ đức tin, sự gặp gỡ giữa văn hóa và tin mừng như hoa quả cuộc sống tôn giáo sâu xa của cộng đoàn Kitô. Các tác phẩm nghệ thuật này có tiềm năng rao truyền tin mừng rất to lớn, trong nghĩa nó nằm trong lộ trình của vẻ đẹp, là một lộ trình đặc ân và quyến rũ giúp tới gần Thiên Chúa. Như vậy, mục vụ du lịch đòi buộc chúng ta phải chú trọng tới kiểu tiếp đón và hướng dẫn các khách du lịch tại các nơi thánh, làm sao để họ hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn. Do đó, phải chú ý tới việc đào tạo tu đức và văn hóa cho các nhân viên hướng dẫn du lịch và đẩy mạnh các phương tiện giúp đạt mục đích này như in các tờ bướm giới thiệu, tạo trang địa chỉ trên Internet, xuất bản các nguyệt san đặc biệt giới thiệu các tác phẩm và sứ điệp của chúng để giúp du khách lãnh hội dễ dàng và sâu xa hơn. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh cũng cho biết Đại hội Quốc tế Du lịch lần thứ 7 sẽ diễn ra tại Cancun, bên Mexico, trong các ngày từ 23 đến 27 tháng 4 năm 2012 tới đây.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đệ trình lên Đức Thánh Cha 4 bản đồ phẩm chật ấn bản lần thứ 6 có lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha. Ấn bản mới này do Bộ Truyền giáo tài trợ và do nhà xuất bản của Đại học Urbaniana in. bao gồm các thống kê minh giải sự hiện diện của giáo hội trong các châu lục ngày nay với danh sách các giáo hội và giáo đoàn được thành lập trong các năm qua. Từ khi in ấn bản cuối cùng năm 1992, Tòa Thánh đã nhiều lần khuyến khích duyệt xét và cập nhật lại. Ngoài ra, trong các năm qua đã có nhiều thay đổi trên bình diện địa phương cũng như trên bình diện thế giới, với nhiều giáo đoàn mới, số tín hữu được rửa tội, cũng như các quyền tài phán và các giáo phận và tổng giáo phận cũng gia tăng. Vì thế, ấn bản mới này cống hiến cho giáo hội các thống kê chi tiết liên quan tới từng quốc gia và giúp có một cái nhìn tổng quát thời sự và địa lý về giáo hội công giáo trên thế giới. Liên quan tới các con số có hai yếu tố đáng ghi nhận. Thứ nhất là việc phân chia theo châu lục và quốc gia các giáo đoàn theo pháp lý. Thứ hai là việc phân chia con số các tín hữu công giáo tuyệt đối và tương đối so với tổng số dân của các nước khác nhau. Ấn bản được in bằng 4 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Tên các nơi và tên các lễ nghi khác nhau được lấy theo cuốn niên giám của Tòa Thánh. Đã phải mất 6 năm mới hoàn thành ấn bản mới này với sự cộng tác giữa Bộ Truyền giáo, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ các giáo hội Đông Phương và Bộ các giám mục. Mục đích ấn bản là để Đức Thánh Cha có thể tiện dùng cho các cuộc gặp gỡ thường xuyên với các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Truyền giáo có Linh mục Giancarlo Girardi dòng Ngôi Lời đặc trách việc phát hành và Linh mục Leonardo Sileo dòng Anh Em Hèn Mọn, Giám đốc cơ sở in ấn Đại học Urbaniana của Bộ Truyền giáo. Ngoài ra, cũng sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã thăm cuộc triển lãm ở cánh Carlo Magno cạnh đền thờ Thánh Phêrô dành cho Đức Gioan Phaolô II nhân lễ phong chân phước cho người. Phòng triển lãm trưng bày các hình ảnh và kỷ vật cuộc đời Đức Tân Chân Phước, các hình ảnh và vật dụng thời thơ ấu và thời thanh niên đến từ quê sinh Padovice. Ngoài ra còn có đôi ski trượt tuyết, đôi giày leo núi, chiếc xe đạp, chiếc áo tím giám mục và chiếc áo đỏ hồng y.
Nairobi, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECHEA, mừng kỷ niệm 50 năm thành lập, trùng vào dịp nhóm đại hội khoáng đại lần thứ 17 tại Nairobi, thủ đô nước Kenya, từ ngày 29 tháng 6 cho đến hôm nay mùng 7 tháng 7. Đại hội khoáng đại lần thứ 17 của Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu quy tụ các giám mục thuộc Kenya, Uganda, Sudan, Eritrea, Tanzania, Malawi và Zambia. Đã có khoảng 350 đại biểu tham dự đại hội khoáng đại này triệu tập tại Đại học Công giáo miền Đông Phi Châu ở Nairobi. Trong sứ điệp gửi đại hội do Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hiệp ý với các giám mục cảm tạ Thiên Chúa về những thành quả cộng tác mà Liên Hội đồng Giám mục miền này đạt được cho ích lợi của giáo hội. Ngài gửi lời chúc mừng, chào thăm các giám mục và cầu xin Chúa tiếp tục chúc lành cho các nỗ lực của các vị đem người dân Phi Châu đến với Chúa Kitô để họ đáp trả lại các tình thế và thách đố của cuộc sống với sự khôn ngoan và lòng bác ái can đảm. Trong phiên họp khai mạc đại hội, Tổng thống Kenya ông Mwai Kibaki cũng đến tham dự. Ông đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự cộng tác giữa chính quyền và giáo hội trong việc thăng tiến các điều kiện sống của người dân. Trong những ngày nhóm họp, đại hội bàn thảo về nhiều đề tài, chẳng hạn như giáo hội và truyền thông, việc thường huấn các linh mục và chuẩn bị các trung tâm đào tạo, tương lai các trường công giáo, việc thành lập một đại học công giáo thứ hai, truyền giáo và giáo dục, lời Chúa, hội nhập văn hóa và hoạt động chống nạn phù thủy vẫn còn hiện hữu tại nhiều vùng đất Phi Châu. Tham dự đại hội này có một nhà thừa sai dòng Montfort, cha Pierre Giorgio Gamba, đã làm việc truyền giáo tại Malawi từ hơn 30 năm nay. Cha nhận định rằng, trong khi thế giới Tây Phương phải đối diện với nạn dân số sút giảm, thì dân số các nước Phi Châu đang gia tăng mạnh. Chỉ trong 8 nước thuộc khối AMECHEA, dân số đã tăng từ 30 triệu hồi năm 1961 lên 261 triệu hồi đầu năm nay. Trong số này có 47 triệu tín hữu công giáo với 116 giám mục, 8.696 linh mục, 7.146 nam tu sĩ và 20.773 nữ tu. Các giáo hội địa phương đang mong muốn vươn lên, vượt ra ngoài biên giới quốc gia để góp phần vào việc phát triển đức tin.
Islamabad, hôm 2 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Pakistan ông Yousaf Raza Gilani đã tiếp kiến phái đoàn đại diện các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước và đã chính thức tuyên bố sẽ thành lập một bộ liên bang mới để lo cho các tôn giáo thiểu số. Cuộc hội kiến đã diễn ra trong bầu khí thân mật tại Islamabad. Thủ tướng Gilani đã tìm cách đánh tan mọi nghi ngờ và lo âu của các nhóm tôn giáo thiểu số trước quyết định hủy bỏ bộ các tôn giáo thiểu số hồi cuối tháng 6 vừa qua. Ông khẳng định rằng chính quyền Pakistan rất chú trọng đến các vấn đề liên quan đến tôn giáo thiểu số và thăng tiến phụ nữ, nhưng chương trình tản quyền được đề ra để trao quyền nhiều hơn cho các chính quyền địa phương trong các lĩnh vực này. Trong tương lai rất gần, một bộ mới, bộ hài hòa liên tôn sẽ được thành lập trên bình diện liên bang và đảm nhận việc lo cho cả các tôn giáo thiểu số nữa. Trong cuộc hội kiến giới lãnh đạo Kitô và Ấn giáo, đã đệ trình lên Thủ tướng Pakistan một số đề nghị liên quan đến vài vấn đề địa phương. Các đề nghị này đã được tiếp nhận ngay lập tức. Hiện diện trong cuộc hội kiến này cũng có ông Paul Bhatti, bào đệ của cố bộ trưởng Shahbaz, và cố vấn đặc nhiệm của Thủ tướng Pakistan về các tôn giáo thiểu số. Ông tuyên bố rất hài lòng và đặt nhiều hy vọng vào tương lai của các tôn giáo thiểu số tại nước này.
Lagos, Đức Hồng Y Anthony Olubunmi Okojie, Tổng giám mục Lagos, thủ đô Nigeria, vừa lên tiếng bác bỏ đề nghị của chính quyền liên bang muốn thành lập một ngân hàng Hồi giáo qua hệ thống ngân hàng trung ương nước này. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức, ông Gabriel Osu, giám đốc văn phòng đặc trách truyền thông xã hội của Tổng giáo phận Lagos, Đức Hồng Y Okojie khẳng định rằng các nỗ lực của Thống đốc Ngân hàng Trung ương, ông Malam Sanusi Lamido Sanusi, trong mục tiêu thành lập một ngân hàng Hồi giáo là thành phần của một sơ đồ nhắm biến Nigeria thành một quốc gia Hồi giáo. Thông cáo viết, chúng tôi chống lại hành vi này trong mọi khía cạnh của nó. Chúng tôi chống lại mưu toan thành lập một ngân hàng Hồi giáo vì đây là một hành động cố ý chế ngự Kitô hữu nước này. Nigeria là một quốc gia đời. Chúng ta phải rất tế nhị đối với đức tin của người khác. Đưa một hệ thống ngân hàng Hồi giáo vào Nigeria sẽ làm cho tình hình tôn giáo hiện nay tại đây, vốn đã căng thẳng sau các tấn kích của giáo phái Hồi giáo quá khích Boko Haram, lại trầm trọng thêm nhiều. Nigeria đã có 8 ngân hàng, đang gặp nhiều khó khăn trong nước. Ngân hàng trung ương đáng lý ra phải tập trung hoạt động vào việc cứu nguy cho các tổ chức này thay vì phung phí sức lực vào sơ đồ lập ngân hàng Hồi giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn ông Mimmo Palladino, điêu khắc gia, và ông Gianni Berengo Gardin, nhiếp ảnh gia, về cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa tổ chức nhân dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16, kỷ niệm lễ Ngọc 60 năm Linh Mục.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng mùng 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cắt băng khánh thành cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức tại cửa vào Đại Thính Đường Phaolô 6 để mừng 60 năm linh mục của Ngài. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài cho tới ngày mùng 4 tháng 9 năm nay. Ngỏ lời với 60 nghệ sĩ, gồm các nhà điêu khắc, các họa sĩ, kiến trúc sư và nhiếp ảnh gia có các tác phẩm âm nhạc, hội họa và điêu khắc trưng bày trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các nghệ sĩ đừng bao giờ tách rời óc sáng tác nghệ thuật và vẻ đẹp khỏi chân lý và tình bác ái, nhưng hãy luôn luôn can đảm là những người kiếm tìm chân lý và là chứng nhân cho tình bác ái. Bởi vì, Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần vẻ đẹp của sự thật và tình yêu thương đánh động tận sâu thẳm con tim và khiến cho nó được nhân bản hơn. Chính từ sự hiệp nhất hay từ sự hòa tấu toàn vẹn giữa chân lý và tình bác ái làm tỏa rạng ra vẻ đẹp, có khả năng khơi dậy sự ngưỡng mộ, cái tuyệt diệu và niềm vui đích thật trong trái tim con người. Thế giới trong đó chúng ta đang sống cần có chân lý rạng ngời và không bị dối trá hay sự tầm thường làm lu mờ đi. Nó cần được tình bác ái đốt cháy để không bị sự kiêu căng và tính ích kỷ đàn áp. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần là đấng làm ra vẻ đẹp trong thế giới, luôn luôn soi sáng và hướng dẫn các nghệ sĩ hướng tới vẻ đẹp cuối cùng và vĩnh viễn, vẻ đẹp nung nấu tâm trí mà mọi người chờ đợi một ngày kia sẽ được chiêm ngắm trong tất cả sự rạng ngời của nó. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng cuộc triển lãm là một chặng gặp gỡ mới giữa giáo hội và các nghệ sĩ để đối thoại với nhau và làm cho cuộc đối thoại ấy ngày càng mạnh mẽ và sâu đậm hơn, hầu cống hiến cho các nền văn hóa ngày nay một thí dụ hùng hồn về sự đối thoại phong phú và hữu hiệu, giúp thế giới này trở thành nhân bản và xinh đẹp hơn. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Mimmo Palladino, điêu khắc gia, và ông Gianni Berengo Gardin, nhiếp ảnh gia, về cuộc triển lãm này. Trước hết là nhà điêu khắc Mimmo Palladino. Tác phẩm của ông là một hình icon diễn tả một cành ô liu bằng đồng lớn lên và vươn cao theo nghệ thuật Byzantine. Thưa ông có cảm tưởng gì đối với cuộc triển lãm nhân dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mừng lễ ngọc 60 năm linh mục của Ngài?
Tôi coi cuộc triển lãm này là kết quả chính đáng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và giới nghệ sĩ hồi tháng 11 năm 2009. Tôi coi nó như là sự lưu tâm của giáo hội đối với các nghệ sĩ và là ước muốn tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai bên.
Vậy thì theo ông đâu là nền tảng của cuộc đối thoại giữa giáo hội và thế giới các nghệ sĩ ạ?
Giáo hội sau cùng đã hiểu rằng nhiều nghệ thuật hiện đại chất chứa một nòng cốt tinh thần rất mạnh mẽ, cả khi đó không phải là một nghệ thuật diễn tả các đề tài Kitô. Trong các thập niên qua, điều thiếu không phải là suy tư về đề tài này, các thiếu sót xảy ra trên bình diện thực hiện. Các nhà thờ xấu chắc chắn là không do các kiến trúc gia lớn xây cất đâu. Cũng thế, các trang hoàng xấu không phải là các tác phẩm của những nghệ sĩ biết tìm tòi. Điều chính yếu đó là thái độ cởi mở của giáo hội. Mà may thay, tôi ngày càng nhận thấy một cách rộng rãi hơn, và nhất là sự tin tưởng mà giáo hội có đối với chúng tôi.
Trong số các nghệ sĩ hiện đại, ông là người cộng tác nhiều nhất với giới chức chuyên môn của giáo hội, từ Foligno cho tới trung tâm của cha Thánh Pio, rồi nhà thờ Thánh Nhan Chúa ở Roma, vân vân. Thế thì đâu là các khó khăn lớn nhất mà ông gặp phải trong việc cộng tác này ạ?
Thật ra thì trong các trường hợp này tôi đã may mắn tìm ra tương quan cổ xưa của nhà nghệ sĩ với các nhà kiến trúc. Trong trường hợp của tôi, tất cả đều là các kiến trúc sư tốt và rất giỏi như ông Fuxas, ông Piano, ông Sartogo, v.v. Tôi đã thực hiện các tác phẩm có ý nghĩa như các bức điêu khắc cho trạng đảng thánh giá trong các nhà thờ này. Tôi đã làm việc với một tư tưởng rõ ràng, đó là một nhà thờ không phải là một nơi để trưng bày các tác phẩm của nghệ thuật hiện đại, nhưng là một không gian rộng mở cho mọi người, kể cả những người đang kiếm tìm ý nghĩa của sự thánh thiêng. Và tôi đã luôn luôn chú ý tới bà cụ già vào nhà thờ để cầu nguyện. Chính vì thế tôi duy trì tiêu chuẩn truyền thống, nhưng vẫn duy trì đặc thái nghệ thuật của riêng tôi. Tôi duy trì tiêu chuẩn này cho việc thực hiện sách các bài đọc phúc âm cho Tổng giáo phận Milano chẳng hạn, sau sách các bài đọc phúc âm cho Hội đồng giáo mục Italia. Đây là một kinh nghiệm rất đẹp, qua đó tôi đụng chạm tới các đề tài rất cao siêu với một thứ ngôn ngữ thích hợp với thời đại của chúng ta ngày nay.
Thế giới nghệ thuật hiện đại coi các lời mời và các sáng kiến ngày càng gia tăng này từ phía giáo hội như thế nào?
Thế giới nghệ thuật hiện đại là một hệ thống rất đời, nhưng các sáng kiến này của giáo hội được tiếp nhận với sự tò mò và chú ý lớn. Đây là điều đã không xảy ra cách đây 20-30 năm, cũng vì các lý do ý thức hệ, nhưng rất may là ngày nay đã được thắng vượt. Điều quan trọng theo tôi đó là nghệ thuật là nơi con người có thể tự do diễn tả chính mình.
Sau đây là một số nhận định của nhiếp ảnh gia Gianni Berengo Gardin, 80 tuổi, chuyên chụp các hình trắng đen diễn tả cuộc sống thường ngày từ 57 năm nay. Tác phẩm trưng bày trong cuộc triển lãm nói trên là một bức hình chụp một cuộc rước kiệu tại Taranto, Nam Italia, đầu thập niên 1960. Nó cho thấy một bà cụ già đang vuốt ve Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thánh giá bằng gỗ trong ngày thứ sáu tuần thánh. Tượng Chúa Giêsu bằng gỗ sống động như người thật. Ông Gardini đã chụp bức hình này vì hồi đó ông đang thực hiện một loạt phóng sự dài về tâm tình tôn giáo của người dân miền Nam Italia cho một nguyệt san Thụy Sĩ. Tại miền Nam Italia, dân chúng vẫn còn duy trì được các tâm tình tôn giáo rất sâu đậm, đã mất đi từ lâu tại những nơi khác. Thưa ông Gardini, ông đã nhận lời mời tham gia cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức nhân dịp lễ ngọc 65 linh mục của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 như thế nào ạ?
Tôi đã không chờ đợi điều đó và rất ngạc nhiên về lời mời này. Tôi thấy đây là một trực giác đẹp khi lồng tác phẩm nhiếp ảnh vào trong số các tác phẩm nghệ thuật khác. Đặc biệt vì tại Italia giá trị của các tác phẩm hình ảnh vẫn chưa được đánh giá một cách đúng mức. Vì thế khi thấy tên mình nằm trong danh sách của các nghệ sĩ tên tuổi thuộc các bộ môn khác, khiến cho tôi rất hài lòng và hãnh diện, cả khi tôi không coi mình là một nghệ sĩ nhiếp ảnh gia. Đúng hơn tôi chỉ là một chứng nhân của thời đại chúng ta trong lĩnh vực nhiếp ảnh, và tôi nghĩ rằng các hình ảnh của tôi quan trọng trên bình diện tài liệu hơn là trên bình diện nghệ thuật.
Vâng, vậy tương quan của ông với sự thánh thiêng như thế nào ạ?
Các hình ảnh của tôi đã không bao giờ có tính cách tôn giáo một cách rõ ràng, nhưng tôi thường chụp sự thánh thiêng vì nó là một yếu tố quan trọng của cuộc sống con người và của xã hội. Tôi xin lặp lại, tôi chỉ là một phóng viên chụp hình. Khi tôi chụp hình, tôi không chú ý tới khía cạnh nghệ thuật cho bằng ghi lại tình hình mà tôi nhìn thấy trước mắt. Tôi đã luôn luôn đặt để con người như trọng tâm trước hình thể. Trong rất nhiều trường hợp, người ta có thể che giấu sự thánh thiêng như các hình tôi chụp trong các nhà thương điên hay chụp người du mục sống lang thang nay đây mai đó, hoặc hình ảnh các tình trạng sống khó khăn trong các khu phố của tỉnh Genova ở miền Tây Bắc Italia chẳng hạn.
Thế thì nói chung chung, đâu là tương quan giữa nghệ thuật chụp hình với chiều kích tôn giáo, thưa ông?
Tôi tin rằng nó tùy thuộc từng nhiếp ảnh gia một và cái nhìn của họ. Một số nhiếp ảnh gia chụp hình với thái độ gần gũi chiều kích tôn giáo hơn. Riêng tôi thì tôi luôn luôn chụp hình với cùng một thái độ tinh thần, đó là thu thập những gì xảy ra trước mắt tôi như là tài liệu. Tôi không phải là người có óc sáng tạo, đúng hơn các người khiến cho tôi chụp hình mới là các người sáng tạo. Tôi tìm cách biến mất. Tôi thuộc trường phái của nhiếp ảnh gia Henri Cartier-Bresson. Nếu bạn đi qua mà không bị ai quan sát, thì người ta có thái độ khác rất là tự nhiên. Cả khi giờ đây chúng ta tất cả đều đóng kịch. Sự thánh thiêng đích thật liên quan tới cái gì trung thực, nhưng ngày nay, truyền hình hầu như đã làm cho mọi sự đều bị ô nhiễm.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Mimmo Palladino, điêu khắc gia, và ông Gianni Berengo Gardin, nhiếp ảnh gia, về cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh đặc trách văn hóa tổ chức nhân dịp Đức Thánh Cha Biển Đức 16, kỷ niệm lễ ngọc 60 năm linh mục. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ hành trình theo đạo Công giáo của bà Cindy, 33 tuổi, tín hữu Tân Tòng, người Pháp.
Bà Cindy, năm nay 33 tuổi, người Pháp, hiện sống với ba đứa con tại thành phố La Flèche thuộc giáo phận Le Mans ở miền đông bắc nước Pháp. Chính bà kể lại hành trình theo đạo Công giáo như sau. Ý tưởng xin lãnh bí tích rửa tội và gia nhập giáo hội Công giáo đến từ hai người bạn của tôi. Chị Melanie chuẩn bị trước thánh thể và anh Olivier lãnh bí tích rửa tội. Họ bảo tôi hãy đến nhà thờ mà xem. Tôi đến tham dự buổi cử hành chuẩn bị trước lễ rửa tội. Tôi không hiểu những gì đang diễn ra trước mắt tôi, nhưng tôi lại xúc động mạnh bởi những gì tôi cảm nhận được. Rồi hai bạn Melanie và Olivier mời tôi tới dự đêm canh thức dòng phục sinh tại nhà thờ. Một lần nữa, tôi thật sự xúc động về những gì đang diễn ra từ đầu cho đến lúc ban bí tích rửa tội và rước lễ. Thấy rằng người ta có thể lãnh bí tích rửa tội vào mọi lứa tuổi, tôi liền tự đặt câu hỏi cho chính mình. Chưa hết, hai bạn Melanie và Olivier lại mời tôi tham dự một buổi họp. Tại buổi họp này, tôi bày tỏ rằng tôi chưa được rửa tội, cũng chưa được rước lễ, nhưng tôi ao ước được lãnh bí tích rửa tội. Cho đến lúc ấy, tôi chưa hề có dịp để có thể chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại có ý nghĩ, Mình không thể ra đi về thế giới bên kia mà không được rửa tội và rước lễ. Nghĩa là tôi muốn đi qua nhà thờ ngày tôi về với Chúa. Dân đúng thế, ý tưởng muốn đi qua nhà thờ vào lúc chết nổi lên rất mạnh trong nội tâm tôi. Thật vậy, tôi không muốn mình bị chôn như con chó ngày tôi chết, giống như tôi từng chứng kiến đám tang của một người thân trong gia đình tôi. Đối với tôi, lãnh bí tích rửa tội là gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa. Chúa cho tôi tái sinh và tôi rất cần được tái sinh. Đây là một trợ lực rất lớn đối với tôi trong những thời điểm khó khăn. Thời gian chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội kéo dài 2 năm. Trong thời gian này, tôi học biết Đức Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn cũng như có dịp gặp gỡ các tín hữu Công giáo khác. Kể từ đó, tôi tự động đến nhà thờ thường xuyên, mỗi khi có thể, vào những ngày trong tuần và Chủ nhật. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn đổi khác, đặc biệt tôi không còn nhìn cái chết giống như trước đây. Rồi tôi cảm nhận niềm an bình nội tâm ngay trong những khi tôi gặp khó khăn. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vào chính ngày được rửa tội. Nhưng việc rước lễ thì tôi còn gặp khó khăn. Vào chính hôm ấy, một người bạn trong cùng tòa nhà với tôi và cùng chuẩn bị rước lễ như tôi lại vắng mặt vì anh ấy đã qua đời trước đó 2 tháng. Vì thế, vào ngày hôm ấy, tôi không ngừng nghĩ đến anh. Tôi buồn lắm vì người bạn này cũng đã trải qua những ngày tháng tràn đầy khó khăn trong cuộc sống. Tôi nhớ anh vô cùng, và chính sự kiện này làm cho tôi cảm nghiệm thế nào là được nâng đỡ trong đức tin và hiểu được từ hiệp thông, thông công có nghĩa là gì. Bà Cindy kết thúc chứng từ như sau. Sau khi được lãnh 2 bí tích rửa tội và thánh thể, tôi tiếp tục cuộc hành trình khai tâm đi vào đời sống Kitô. Bởi vì tôi không muốn đánh mất đức tin, cũng không muốn đánh mất tất cả những gì tôi đã hấp thụ được cho tới bây giờ. Và như thế, tôi sẵn sàng chuẩn bị để lãnh bí tích thêm sức. Tôi đơn sơ nghĩ rằng đây cũng là một thời điểm thật quan trọng đối với một tín hữu tân tòng như tôi. Đồng thời, tôi cũng cố gắng nêu cao chứng tá về đức tin Công giáo cho những người sống chung quanh. Một trong những người bạn gái của tôi cũng đang trên tiến trình chuẩn bị lãnh bí tích thánh thể. Do đó, chúng tôi thường chia sẻ về các vấn đề, những khám phá và cùng nhau cầu nguyện chung. Đối với tôi, Đức Chúa Giêsu Kitô là tình yêu, là triều mến, là đấng cứu độ. Thật rõ ràng, tôi không mảy may nghi ngờ gì cả. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe. Người hỏi các môn đệ rằng, người ta nói con người là ai? Các môn đệ thưa, kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia. Có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Chúa Giêsu lại hỏi, còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Chúa Giêsu nói với ông, này ông Simon con ông Gioan, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy, đứng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giàu Con Là Ai do Mai Hậu trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Ân Đức.
Bụi trơ trong ngắm bụi trơ thì Chúa vẫn cứ yêu con, nguồn tình yêu bao la dời dời và một tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời tìm nhan thân Chúa mà thôi. Và một tình yêu cao siêu mọi chiều, giá chuộc treo trên thập giá, để con thức giấc bình minh, mừng vui trong đấng phục sinh.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đơn giản và phức tạp.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Bạn thân mến, theo bạn cuộc sống đơn giản hay phức tạp? Mình thì tin rằng dù ai đó có cho cuộc sống là đơn giản đến mức nào đi nữa, thì cũng không ít lần phải than rằng, sao cuộc sống lại phức tạp đến thế? Cuộc sống ấy là sản phẩm của con người và cũng là con người. Vậy mà Chúa Giê-xu lại dạy cho các học trò phải trở nên đơn sơ như các trẻ nhỏ mới được vào nước trời. Phải chăng cái đơn sơ của trẻ nhỏ vẫn có thể sống chung với sự phức tạp của cuộc sống? Đúng thế, có một bạn tự cho mình là một kẻ rắc rối, vậy mà tâm sự của bạn ấy với Giê-xu vẫn không mất đi vẻ đơn sơ. Hôm nay chuyên mục Từ Một Lần Gặp Gỡ mời các bạn cùng nghe lời nguyện của người rắc rối của bạn Xuân Thanh qua giọng đọc của Kim Loan.
Cha ơi, có người nói con là con rắc rối lắm, vậy mà lại cũng có người khăng khăng thuyết phục con là cuộc sống rất đơn giản. Làm sao cuộc sống đơn giản được hả cha, khi mà cô bé rắc rối như con lại chính là một phần của cuộc sống ấy? Một phần cha đã đặt vào ước mong làm cuộc sống thêm đẹp thì phải. Cha, có nhiều lần con tự hỏi một con người rắc rối thì làm được gì cho cuộc sống đẹp lên? Con tự mình loay hoay đi tìm câu trả lời về mối liên hệ khó hiểu của con và cuộc sống, của con và cha. Trong đôi mắt con, cuộc sống rất phức tạp. Để có thể hiểu tất cả những vấn đề nhiều mâu thuẫn ấy, đôi khi con cũng tự bắt mình phải trở nên phức tạp, hầu hy vọng rằng mình có thể phần nào hiểu được. Nhưng cái gì phức tạp nó vẫn phức tạp, còn con thì rắc rối vẫn rắc rối. Những lúc thấy cuộc sống phức tạp và lòng nhiều mớ bồng bông chồng chất, thì con thường ngồi nhìn lên bầu trời. Khi ấy con nghĩ về cha. Con nghĩ rằng ở đâu đó phía trên cao kia, ở một nơi cao và xa lắm, phía trên tất cả những tầng mây xanh ngời ấy là sự hiện diện bao dung và lặng lẽ của cha. Cha đứng đó nhìn xuống con mỉm cười. Cha biết không, khi con nhìn lên bầu trời với cảm nhận bình yên ấy, con thấy mình được an ủi, được chờ đợi, được yêu thương. Có lẽ ở đâu đó trong con, ẩn giữa những rắc rối khó ưa, thì vẫn có một điều gì đó đẹp đẹp, dịu dàng và đơn giản. Cũng như phía sau tất cả những bồng bềnh hỗn độn của bầu trời, phía sau những đổi thay của vầng mây sẽ vẫn là màu xanh vời vợi và sự bình yên êm đềm của con cảm nhận từ cha. Con vẫn thầm tin như thế và cũng tự hỏi lòng chẳng biết tin vậy có đúng không? Ôi niềm tin của một người rắc rối cũng thật là rắc rối. Có lẽ con không thích mình là một người rắc rối đâu cha. Vì người rắc rối thì gây ra nhiều chuyện rắc rối, lại không biết tự mình giải quyết những vấn đề đôi khi thật đơn giản. Con thấy mình bất lực và con thật sự buồn khi nhìn lại những điều đó. Nếu cha con chọn lựa được sinh ra một lần nữa, có thể con sẽ đề nghị cha cho con những suy nghĩ thật giản đơn và dung dị. Vì làm người rắc rối thì cứ luôn luôn đứng giữa những chọn lựa dằn dai có không không. Sẽ luôn phải phân vân về niềm tin, niềm hy vọng và chẳng biết tới bao giờ mới ngừng những băn khoăn về các chọn lựa mà đối với một số người khác thì thật bình thường. Tuy nhiên, bởi con đã được sinh ra, bởi con đã là một cô bé độc nhất vô nhị trong công trình sáng tạo của cha, và bởi để tạo ra được một cô bé rắc rối như con, có lẽ cha cũng mất khá nhiều công sức nhăn trán nhíu mày suy nghĩ. Cho nên con vẫn tự hào vì mình là người rắc rối. Ít ra thì người rắc rối này cũng là con gái của cha mà. Nên con nghĩ mình có quyền tự hào một chút. Cha đã không chọn con là một người đơn giản, thì có lẽ cha cũng có một kế hoạch riêng dành cho con phải không? Một kế hoạch mà chỉ có người rắc rối như con mới có thể đảm nhiệm được đấy mà. Con mong mình hoàn thành kế hoạch của cha thật tốt. Dù là tới bây giờ con vẫn chưa hiểu rõ lắm thiên ý của cha đâu, con vẫn mong mình có đủ can đảm đi qua những chông chênh và lên đên của phận người. Con mong mình đủ niềm tin và hy vọng để tin vào sự thiện. Con mong mình đủ kiên nhẫn để cùng với cha uốn nắn lại tim con. Con mong mình ngày một nên hoàn thiện, để sự rắc rối của con sẽ là khí cụ thực hiện công trình cha dành riêng cho con. Con biết ơn cha vì mình là người rắc rối. Nhờ đó con hiểu được một phần rắc rối của cuộc sống và đủ khả năng đón nhận những điều rắc rối khác. Con biết ơn sự rắc rối của con, vì qua những lần tự mình gỡ rối, con hiểu được tâm tư của con người trước những vấn đề của mình. Con tự hào vì mình rắc rối, bởi nhờ đó con biết xấu hổ trước những sai lầm và ước ao được sửa chữa. Bởi cha có thể rút ra sự tốt đẹp từ những điều chưa tốt, nên con đặt con người rắc rối là con đây vào tay cha nhé. Con không mong mình thành người không rắc rối nữa đâu, nhưng con mong sự rắc rối của con được cha rèn luyện. Rồi con sẽ trở thành một cô bé rắc rối có ích cho cuộc đời, phải không cha? Như thế con vẫn là con gái độc nhất vô nhị của cha, cha ha.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lưu động đã công bố sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Du lịch mừng vào ngày 27 tháng 9 năm nay về đề tài Du lịch và việc tiếp cận với các nền văn hóa. Cũng tin Vatican, sáng hôm qua, Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đệ trình lên Đức Thánh Cha bốn bản đồ phẩm trật, ấn bản lần thứ 6 có lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha. Islamabad, hôm 2 tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Pakistan ông Yusuf Gilani đã tiếp kiến phái đoàn đại diện các nhóm tôn giáo thiểu số trong nước và đã chính thức tuyên bố sẽ thành lập một bộ liên bang mới để lo cho các tôn giáo thiểu số. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.